Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà không có khổ, rách nhưng mà không có hôi. Chúng ta có thể nghèo, rất là nghèo, không đủ vật chất trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm được những cái việc chân tránh, và chúng ta tự hào về những cái việc chân tránh mình làm, cho nên mình không có khổ. Chúng ta có thể thiếu thốn về phương diện cơm áo gạo tiền, nhưng chúng ta không bao giờ làm những cái chuyện trái với can thường đạo lý. Thì như vậy, đó chính là cái quan niệm sống của mình, giúp cho mình được bình yên để hóa giải cái nghèo. Chứ bây giờ mình muốn hết nghèo đâu có hết được, phải nghèo rồi, do nghiệp duyên. Nếu chúng ta không thấy cái nghiệp duyên nó chi phối, thì chúng ta sẽ bị cái nghèo đó ngày nào cũng phúc mình, nó cũng dục dã mình, nó cũng làm cho mình phải khổ sở đi biết bao nhiêu điều. Cứ như vậy lòng chúng ta làm sao an được? Và tâm của chúng ta đã không an thì cái nghèo đó nó trở thành một cực hình. Cho nên có nhiều người bi quan quá mới tới hỏi thầy ơi, nghèo có tội không thầy? Theo quý vị nghĩ tệ, nghèo có tội không? Nghèo có tội không? Nghèo không bao giờ có tội. Nhưng mà nghèo có phải là một cái tội không? Phải, nghèo là một cái tội. Cái tội này là chúng ta hiểu đơn giản, đó là cái quả báo mà chúng ta thừa hưởng từ cái nhân trong quá khứ. Nói về tội phước thì chúng ta phải căn cứ trên nhân quả mà nhìn. Thì do cái nhân đời trước chúng ta không bố thí, không cúng dường, không giúp đỡ người khác, cho nên
con nghĩ con của con
nó không may lắm,
cho nên nó sanh ra trong một cái gia đình không có hạnh phúc. Nó lớn lên trong những nỗi kinh hoàng như vậy, con rất là thương con của con. Cho nên từ khổ đến mấy con cũng ráng lo cho con học đến nơi đến chốn. Đứa con gái nhỏ thì là có chồng, có con là ở riêng, còn lại hai đứa con trai. Nhưng mà con nói với đại biết, nếu mà ai mà hỏi con thù cái gì nhất thì con sẽ trả lời là con thù đã văn. Chúng tôi nghe là chúng tôi đã đón được vấn đề xảy ra rồi. Quý vị đón được không? Thì bác đó mới nói bây giờ đau khổ có còn cái gì nữa đâu. Cho nên mới qua anh Mỹ đứa con gái thôi cho má tá túc ở đây. Thế là có thêm một nhóm người đi theo. Bác đâu có biết. Thì tới làm giặt, làm trạm bàn cơm, đủ thứ chuyện hết, rồi hành hung, rồi hăm dọa. Thế là cái cô con gái đó buồn quá mới nói với bác là thôi má, coi như đây là lần cuối cùng đi, con bán cái căn nhà này để trả nợ, rồi mẹ con của mình mướn cái nhà này là ở cho nó yên. Thì bán cái căn nhà đã trả tiền cả đồ bóng đá cho hai đứa con trai. Bán cho cái đứa con gái với một đứa cháu ngoại của mình thì tính thuê ngoài căn nhà một cái phòng ở với thôi, tài sản chẳng có gì, sống đơn sơ đàn bạc. Thì gia đình ba ngày cũng lại có tiếp tục một vài người đến đòi nợ nữa. Thì cái bác này đó mới mua một chai thuốc rầy để chúng mình uống, để kết liễu cuộc đời của mình sao mà nó đau khổ quá. Thì ngay lúc đó đó, cái người con gái mới đi làm, không biết có cái linh tính gì, cậu xin nghỉ đợi chừng cô về. Thì cậu vừa về đến nhà thì phát hiện ra mẹ của mình chuẩn bị quyên sinh. Thế là cổ mới chạy lên cho cô can
cơm với nhau mà khóc, mà nghĩ tới cuộc đời này sao mà nó trái ngang quá. Thì hai mẹ con bàn với nhau, bây giờ không biết phải làm cái gì đây để cho thoát khỏi cái cảnh mà nợ nần, mà không biết nợ bao nhiêu, nợ của ai. Vậy thấy có người sẽ đòi biết là con của mình đã gây ra với ai. Thì quý vị biết, lúc mà chiều đó thì cái bác mới gọi cho chúng tôi. Tại vì ngay lúc chiều đó là quá bận, chúng tôi mới hẹn là tối 9 giờ thì bác gọi lại. Thì đúng 9 giờ tối, ngày qua bác gọi lại. Bác kể hết như vậy, bác hỏi bây giờ con phải làm như thế nào để cuộc đời của con hết khổ. Tại vì con niệm Phật suốt từ sáng tới tối, không thấy Phật cứu. Tới đứa cháu ngoại con nó 6 tuổi thôi, nó cũng biết niệm Phật. Lại thấy người lạ là niệm Phật, chứ biết làm cái gì bây giờ. Thì theo quý vị thì bác này làm như thế nào để cho bác được yên lòng? Chứ bác nghĩ là cuộc đời này mấy khác rồi, quý vị hiến kế được cái đó. Anh, theo anh thì làm sao cho bác này có thể yên lòng trong cái cảnh tình như vậy? Một ngày tu tập rồi qua dễ sợ. Theo anh thì phải làm thế nào? Không biết phải làm sao đó. Thưa là cái gì? Rõ ràng là bác này bế tắc, phải không? Bế tắc, không có lối thoát. Chúng tôi mới nói là bác ơi, bây giờ nghèo nó cũng đã nghèo rồi. Bác đã nghèo đến cái mức không còn gì để mà nghèo nữa. Tức là không có gì hết, chỉ trông chờ là tiền lương của đứa con gái mỗi tháng đó, trả tiền nhà rồi tiền ăn, bây giờ đâu còn đồng xu nào hết đâu. Bây giờ những người tới đòi nợ thì bác cứ nói với họ, bác cứ nói là bây giờ bác không có cái gì để trả hết, chỉ có cái thân này, cái thân già này, chứ đâu có gì để trả nữa. Thì tất cả những người đó cũng đều đã biết bác đã bán nhà hết rồi để trả nợ cho hai đứa con. Thì bây giờ còn cái thân mạng này, nếu quý vị có thương tình thì thôi để cho tôi niệm Phật, tôi tụng kinh cho hết cái cuộc đời này. Bác nói rồi còn hai thằng con thì sao thầy? Nó đòi nợ cho con không được, nó đi kiếm hai thằng con nó xử rồi sao? Trời, mình nghe bà già bà hỏi cái câu mà mình thấy không biết hai cái thằng con đó, nó có hiểu được nỗi lòng của mẹ nó hay không. Chúng tôi mới nói cuộc đời này rất là công bằng về nhân quả. Nếu con của bác mà gây nợ thì chắc chắn người ta sẽ đòi nợ. Nợ đời này không trả, đời sau sẽ phải trả. Bác cái nói, nhưng mà cái nợ cá độ đá đâu phải nợ đâu thầy. Đâu phải là ăn gì đâu mà nợ. Thầy nói thiếu tiền ta không trả có nghĩa là nợ rồi. Nó giao kẹo nhau kiểu gì không biết, nhưng mà nó đã có qua có lại với nhau. Cũng giống như bác, tại sao suốt cuộc đời của bác là hiền lương, biết niệm Phật, biết ăn chay, nhưng mà bây giờ tại sao lâm vào cảnh tình này? Thì bác có biết vì sao không? Bác nói chắc con mắc nợ nó. Thì nó đúng rồi, mắc nợ nó. Nhưng mà ai mắc nợ bác có biết không? Bác nói không, thầy nó con gái bác. Bác thì mắc nợ hai người con trai, nhưng mà người con gái bác là mắc nợ bác. Giữa những sóng gió của cuộc đời, bác thấy con gái của bác lúc nào cũng ở bên cạnh để chia sẻ. chỉ có một cái mái nhà nhỏ vợ chồng nó ở thôi mà nó cũng phải bán để nó lo cho bác. Như vậy có phải là cuộc đời này nó rất là sòng phẳng không? Nó là một cái dây chuyền giữa những cái mắt xích nó liên kết với nhau. Cho nên có trách thì trách sao đời trước mình không có khéo tu, mình không có biết ăn chay niệm Phật, bố thí, cúng dường, làm lành tánh dữ để gieo rắc những cái chuyện tang thương. Đời trước bác từng vay nợ hai cái đứa con trai của bác, cho nên đời này nó tới nó trả, nó đòi. Thôi bây giờ bác trả bao nhiêu đó là xong rồi. Bây giờ chỉ còn cái thân mạng này, bác nghĩ đi, nếu bác tự tử thì cái số nợ của con bác nó hết không? Bác cứ nói con chết rồi thôi, ai đòi ai con cũng cần biết, nó làm gì kệ nó, con chết rồi thôi. Thành ra không hết, chết rồi không có thôi. Tại vì bác chết trong cái nỗi uất hận đó, làm sao bác siêu được? Chắc chắn hương linh của bác sẽ vượng phất trong lớn để bám theo những đứa con của mình, để rồi kéo dài thêm những nỗi niềm đau khổ. Thì như vậy bác sẽ trở thành người không siêu thoát. Mà không siêu thoát thì làm sao an lạc được? Bây giờ bác niệm Phật đi, bạn nó niệm Phật nhiều rồi, niệm hoài, niệm quỷ, niệm mệt quá, giờ không niệm nữa. Rồi chứ niệm gì? Bạn nó nợ tới đòi chặt một chặt hai ngày, nào cũng đòi, sáng nào cũng đòi, tối cũng đòi, trưa cũng đòi. Bây giờ có niệm gì được? Chỉ có niệm nợ thôi, chứ niệm Phật cái gì? Tôi mới nói bây giờ bạn cứ trong đầu bạn chỉ có cái chuyện nợ thôi. Lúc đó quên đưa cho bạn giới thiệu cái địa nợ. Trong đầu của bác chỉ có cái chuyện nợ thôi, thì bác không bao giờ thoát ra được cái chuyện nợ. Bác cứ nghĩ đi, xong có khúc, người cũng có lúc, lúc nào đó rồi nó cũng sẽ qua, giông gió hay là bão tố rồi cũng sẽ có lúc trời qua mây tạnh. Bây giờ bác thiết tha, bác sám hối, bác lễ Phật đi. Bác nói bây giờ bà Phật ở đâu mà lễ Phật mà sám hối? Bây giờ ba người chung như trong cái phòng này không có cái toilet này. Bây giờ làm bà Phật ở đâu mà thờ mà lại? Cơm có ăn, bụng nó sôi ồn ồn mà lại cái gì? Còn thấy nó bức xúc vậy sao? Thầy mới hỏi chứ ngay lúc này bác nói lên những cái lời này, cái bụng bác có sôi không? Bác từ sáng giờ có bỏ gì vô bụng đâu mà không sôi. Thầy nói thôi đừng có nghĩ tới nó nữa, nó cũng đang sôi đó mà. Thôi thì bây giờ bắt tới cái góc nào cảm thấy sạch nhất, sáng nhất. Bắt tới trong phòng này có chỗ nào sạch sáng tới vui như thầy, chùa phải chạy cái bài. Và biết là khi người ta đã rơi vào trong cái đường cùng thì nhìn không có gì sáng sủa hết, phải không? Nếu như người ta không có tinh thần lạc quan đó, thì cái căn hộ đó, cái căn phòng đó, nó cũng quá tốt. Bây giờ thử kêu mấy cái đứa mà nó bộ đời nó vô đó nó thích không? Những người mà ăn xin ngoài chợ vô đó nó thích không? Tại vì từ lúc ngoài gặp cầu mà được chọn cho cái phòng đó, nó thấy nó lên hương rồi, đời nó lên rồi, phải không quý vị? Cũng giống như mình từ chiếc xe đạp mà mình giả từ để mình sắm được chiếc xe đan. Cách đây 20 năm từ chiếc xe đan đó mình lên đời mua được chiếc cúp cái nén, xong rồi mình sắm được chiếc Yamaha. Còn mình thích quá muốn chi bây giờ là standard riêng, phải không? Tức là nó lên trời từ vậy. Nhưng mà tâm trạng của bác này là từ một cái người có nhà, có cửa, có danh, có phận. Bây giờ khi mà rớt xuống ở một cái phòng thuê vậy, một con chuột chạy qua nó bảo khó chịu vô cùng. Một cái đèn mà nó không có cái tâm phôn, nó không cháy được, bà cũng cảm thấy cuộc đời nó không yêu. Thầy mà nói là thầy rất là thông cảm với cái hoàn cảnh của bác. Thôi bây giờ đó, bác có muốn vô chùa không? Thì bác rất nói là không. Vì con vô chùa cũng chỉ làm phiền thêm cho các thầy, cho các cô. Bây giờ đâu có cái gì đâu. Đi tới đâu là người ta kéo tới đó, người ta đòi nợ thì như vậy đó. Cái chùa là sao mới yên? Thì con hỏi thầy, con chết nó có hết việc không? Thầy nói nếu mà chết hết việc thì ta chết hết rồi bà ơi. Lúc đó mình tức vô mình mới đi. nếu mà chết mà hết nghiệp là ta chết hết rồi, cả thế gian người ta tự tử là chết trước khi bà tự tử nữa. Lúc này là phải nói cái 10 thành công lực để cho bà tỉnh ra. Mà nó chứ sao mà nó khổ gì, khổ hoài, khổ quỷ vậy, khổ kiểu này ai nhiều lời cho nói. Thành ra chứ lúc bà gây nghiệp ra sao bà không nói đi, lúc mà làm khổ người ta sao bà không nghĩ đi. Thường thì chúng ta đã quên, phải không? Quý vị thử nghĩ lại trong cuộc đời của mình, thực chất có nhiều người họ làm khổ mình lắm, phải không cô? Phải không? Có nhiều người làm khổ mình lắm. Nhưng mà gom lại và đơn cử một người thôi, người đó là ai? Cô dám nói không? Không dám nói. Có nghĩa là giận thì giận mà thương thì thương. Trời ơi, khổ vậy đó. Đa phần chúng ta ai cũng đã nếm được cái mùi khổ đau. Thì lúc mà chúng ta không chịu nổi cái khổ đau, quý vị nghĩ cái người có dừng lại không? Rất hiếm. Rất hiếm khi người kia dừng lại. Vì sao? Vì họ nghĩ đó, đây là cơ hội để họ có thể đứng ở thế thượng phong, để bắt nạt hay là bắt chẹt, hoặc là cái gì đó. Cái điều này khi nói ra thì mình cảm thấy rất là đau lòng, vì cái tình người nó đã cạn, cái lương tâm nó đã không còn. Nhưng mà thực chất trên cuộc đời là có nhiều người họ ác như vậy, hành hạ người khác tới cái mức mà không cho người ta có lối thoát. Chúng ta không hiểu họ là ai. Nhưng mà xin lưu ý lại quý vị, dưới nhãn quan của Phật giáo, mình khỏi cần đi tìm hiểu họ là ai, họ đang làm cái gì, mà chỉ cần nhìn lại mình trước đây cũng từng giống như họ, dí người ta tới đường cùng, không cho người ta có một cơ hội để ngôi đầu lên làm khổ họ. Khi nhìn ra được cái điều đó thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cam lòng chấp nhận được cuộc sống khổ đau. Quý vị nghĩ phải không? Chỉ có một cách duy nhất là nghĩ ra điều đó, chúng ta mới bình yên được thôi. Còn không chúng ta sẽ khổ vô cùng. Thì chúng ta cứ đặt câu hỏi liên tục là tại sao tôi phải khổ như vậy, tại sao họ phải làm cho mình mệt mỏi như vậy. Mà bây giờ cơm không có ăn, nhà không có ở, áo không có mặc, nợ đòi, mình đặt ra những câu hỏi để giải quyết được vấn đề gì? Không giải quyết được vấn đề gì hết. Chẳng qua còn cái mặt mộc rồi thôi. Nói thì kiểu dân gian là còn cái mặt mộc á. Cái mặt mộc là mặt gì quý vị biết không? Không biết hả? Không biết cái mặt mộc à? Anh biết không? Biết cái mặt mộc không? Mặt mộc là cái mặt sống hả? Cái hồi biết có khi nào là người chết mà có mạng không? Có khi nào mà nó có mạng chết không? Cái mạng thì cái mạng sống, tức là sống mới có cái mạng. Chứ còn chết tức là cái mạng nó cắt đứt đi rồi, nó gọi là người chết. Thì như vậy để nói cái mạng là mạng sống, chứ có mạng gì hết. Là mạng cây, là mạng gỗ. Chữ mọc đó tức là cây là gỗ đó. Thì cái mạng mọc này ai muốn tới làm gì nó làm, nó như khúc cây đó. Muốn khều, muốn chẻ, muốn làm gì nó làm đi. Ý muốn nói là mình buông xuôi cho số phận rồi. Cái mạng mọc đó tức là buông trôi rồi đó. Chúng ta không còn thiết tha gì tới cái cuộc sống này, không còn gì để cho mình bám chiếu nữa. Vì cuộc đời này nghĩa với tình chẳng qua chỉ là hai tiếng của tư ảo. Mình không có cách phước để sống trong cái nghĩa cái tình đó. Đời sống của chúng ta bây giờ chỉ còn lại sự bế tắc, đi tới mọt cục rồi. Cho nên mới nói đưa cái mạng mọt để giao cho người ta muốn làm gì là như vậy chứ. Thế còn cái mạng này mà nó có cảm giác thì xin lỗi à, tụi ta tới chết mày. Còn bây giờ là xa cơ thấp thế thì hãy rồi đấy. Rồi đây đi sẽ biết tay ta. Thì đó là cái mạng nó còn có cảm giác, nó còn có suy nghĩ. Chứ còn lại cái mạng mọc là chúng ta buông hết. Chúng ta không còn níu kéo, không còn nắm giữ gì được nữa. Thì chúng tôi mới nói với bác như vậy đó, là bác suy nghĩ đi, có phải bác đã từng làm khổ người ta ở trong quá khứ, bây giờ bác quên. Bác nghĩ như vậy thì bây giờ nếu người ta làm khổ, người ta cũng chuyện bình thường thôi. Bây giờ bác đã khổ quá là khổ, có nghĩa là không còn cái gì nữa để mà khổ. Thì vậy còn gì nữa đi mà lo, không còn gì nữa khổ, để bác cứ ngồi bác niệm Phật đi. Thì bác cứ ngồi mà khóc. Thì tới giờ ngồi thiền, cho nên chúng tôi mới xin phép bác là gác điện thoại, ngày mai màn khai cận mộ. Thì bác cứ nói dạ cảm ơn thầy, nhưng mà chúng tôi nghe cái tiếng thở dài trước khi cất điện thoại, tự nhiên mình thấy sao mà cuộc đời này nó buồn gì mà nó buồn quá là buồn. Nhưng quý vị biết sáng sớm 4 giờ sáng bác không gọi điện nữa. Chúng tôi nghe A Di Đà Phật, thưa thầy con đây. Trong bụng mình hỏi gì nữa đây, bụng mình tự nghĩ gì nữa đây, là mình thấy là mình phải dùng hết 10 thành công lực để mình đối phó với lại cảnh giới khổ đau này. Thật sự là nó rối quá. Đủ bản lĩnh để mình gỡ, mình chỉ biết khuyên bác đến niệm Phật. Thì bác có nói như thế này, thưa thầy, con cảm ơn thầy. Giọng nói giọng dạ nha, bạn dạ là thấy rồi, ngày mai trời lại sáng rồi. Tức là mình sẽ nói dạ rồi, chứ không có u sầu tâm tối nữa. Hồi tối tôi nói chuyện với thầy xong, con suy nghĩ, thầy biết không, con ngồi con niệm Phật. Con ngồi con niệm Phật, con ngồi trong cái góc đó, chẳng biết sạch hay tối gì, lấy cái chỗ quơ lại con ngồi con niệm Phật hai bà cháu. Ngồi niệm Phật xong, ngủ luôn. Ngủ xong, thức dậy, chẳng thèm rửa mặt gì hết, con nghĩ ra được một điều. Kệ tía mày, không dính líu người ta. Ta hỏi kệ tía mày là ai, kệ tía mày, chuyện gì kệ tía mày. Thì bác nói, là hai cái thằng hôn dịch đó, kệ tía nó, còn nợ nần, kệ tía nó. Mày tới đòi nợ, tao ngồi tao niệm Phật, mày có kiên nhẫn hay mày cứ ngồi niệm Phật với tao. Trời ơi, trong bụng thầy lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, là bác này bác thì hiểu ra được cái điều đó, cả một vấn đề. Ông nói con nghĩ là con ngồi niệm Phật, mày tới mày đòi nợ lớn này nhỏ gì kệ mày. Mày có kiên nhẫn thì mày ngồi mày nghe tao niệm Phật, còn không thì mày đi về. Còn mày có lòng thì mày ngồi đây mày niệm Phật với tao. Hả? Liều không? Có liều không? Có liều không? Còn cái này là đại liều. Quá xá là liều.
Thở tới cho bác rớt 1-2 thùng mì để cho qua cơn bị cực, tới hồi thối lui.
Quý vị hiểu câu này không? Cực quá thì phải thối lui. Nhưng mà gốc của nó là qua cơn bị cực, tới hồi thái lai hay là thới lai. Bị cực tức là nghèo khổ quá, tức là bị cực mệt mỏi quá. Thái lai tức là cái niềm vui nó đến, cái sự an bình nó đến với mình, gọi là thái lai. Mà đổi lại thành thối lui. Nhỏ vô chùa học nho đó, chúng tôi là chi gia đổi phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Mà đổi lại là cuốc đất trồng khoai, quả vô ăn bí. Tại hồi đó cực quá mà, đi vô học đó là phải tách cuốc đi làm rẫy. Trời ơi, mà dân là dân công tử bộ mà, để đi tách cây cuốc mà đâu biết cuốc hơi chết ngón chân. Trời ơi, máu nó chảy ra ngồi khóc khô khô khô, giờ chịu đi giận quá không ăn cơm luôn. Công tử mà vào đứt tay mà ăn mài đổ ruột. Trời ngồi cứ dịch cái chân hoài, thật chất là không có đau lắm đâu mà cũng phải đi về nhắc này nhắc lên lên cho cả chùa biết. Trời ơi em đau cái chân quá, tối nay em khỏi tụng kinh nghe. Ngu gì mà không đau. Trời ơi con đau quá, con nhức quá, tối nay em khỏi mà chuyện. Ngu gì mà không nhức. Sáng mình cũng chụp ngoài cho mọi con bị sốt là thế là khỏi công phu khuya, được ngủ tới 6 giờ sáng còn được tô cháo nữa. Thật ra hồi đó chúng tôi cũng nhẹo lắm. Bây giờ thì hả rồi. Cái nhõng nhẽo sao tu được, không cách nào tu được hết á. Thì quý vị biết á, cái bác á, bác nói vậy chúng tôi mừng. Thiệt tình mà nói mình mừng tới cái mức mình muốn khóc. Vì một cái người mà họ bước qua được một cái ngã rẽ của cuộc đời của họ, để họ bình tĩnh hơn đối diện với việc mình mừng vô cùng. Đó là trạng thái giác ngộ của họ. Một người mà bớt đau khổ thì mình cảm thấy mình thanh thản vô cùng. Chứ còn mình nghe dù mình không chia sẻ được cái gì nhiều hết, chỉ có lời nói thôi, mình không giúp được cái gì hết, nhưng mà mình nghe mình cảm thấy lòng của mình nó nặng trĩu. Không biết quý vị nghe quý vị có buồn không? Có buồn không? Chứ Nhưng mà chúng tôi nghe nhiều khi buồn tới mức không ăn cơm được, ăn cháo không ạ. Quý vị biết cách mình gặp mấy con chùa nó cũng vui lắm. Con trẻ em nó vô chùa nó xin đi tu, mà mẹ nó chở nguyên một xe đồ tới. Quý vị tưởng tượng đi 18 năm trước đó, bà đưa con bà đi tu, bà chở nguyên một chiếc xe tải, xe tải 500 kg. Mà chúng tôi ấn tượng nhất là bà xin cái gối thơm vô, bà đem cái gối thơm chứ không phải năn nỉ hòa thượng, là bà thầy, con của con nhỏ tới lớn nó quen ngủ với ôm rồi, xin thầy cho con của con nó ôm cứ ôm ngủ. Trong chùa ai cũng cười cho nên cả bà ơi, con của anh đi tu chứ có phải nó đi chùa nữa chứ đâu, mà bà em có ôm chứ nó. Còn đây là cục sở ca mai. Con biết mấy thầy trong này nó khó khăn lắm, cho nên là con đem cục sở ca mai xin quý thầy đó, là thương tình cho con nó xài sở ca mai. Nó dài bữa cạo đầu khỏi gì mà để cục sở mà trà lên là dính cái đầu này, con phải trắng sáng đó. Lúc đó là nó bám bụi nó còn dơ hơn chưa kể cho nó nổi ghẻ sùm lưng, nó mà đem về thì ghẻ đi. Bà hỏi cho mấy thầy trong chùa xài cái gì thì nó xài cô ba về. Quý vị biết sao bông cô ba không? Con biết không? Sao biết được hay vậy? Con có biết ăn sao bông cô ba này nó có bao nhiêu năm chưa? Không biết. Ít nhất là 60 năm rồi, phải không? Ít nhất là 60 năm rồi sao bông cô ba đó. Mà bây giờ nghe nói không biết còn sản xuất không? Không biết còn hết rồi à? Còn nữa hả? Tròn kể ra cũng bền bỉ. Tại vì chúng tôi nhớ hồi đó đó, trong chùa là xài bông cô ba mà sổ xả đó, nó nghe y như cái mùi xả vậy. Để rửa tay rửa mặt á, rồi gọi đầu chứ đâu có gì đâu, chặt đồ luôn, gọi đầu cũng gọi xà bông, xà bông bột hoặc là xà bông đó, mà đâu có xà bông bột, xà bông cây mà kéo dài là khác khúc 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 để ấy đó. Còn bây giờ là xài xanh xi bột hết đều đều, mặc dù không có cọng tóc nào thì cũng đều. Nó vậy nè, bữa đó có cái chị đó đi đem tới đi cúng chú chùa với một thùng dầu gội đầu. Thì có cái bà kia đứng trước nằm, trời ơi, bà nghĩ sao mà đem xà bông gội đầu vô bà cúng dường cho mấy thầy vậy? Thầy đi ra thì nghe thầy nói, ủa sao vậy? Cái hãng này nó cấm thầy chùa không xài vậy? Gặp mình người ta đá. Ủa cái hãng này nó cấm thầy chùa không được xài sao vậy? Thầy bắt quay rồi, trời ơi, mấy thầy không có cộng tóc nữa mà xài dầu gội đầu là xài cái gì? Thầy nói bà là ngộ không? Bộ cái dầu này là gội đầu, bộ gội tóc hả? Bà nhìn vô đi, dầu gội đầu, chứ là mấy dầu gội tóc á, thì nó thầy không gội. Thì bà mới nói trời ai mà cãi lại thầy. Thầy nói mấy thầy cũng có tóc chứ không phải là không có tóc, nhưng mà tóc nó ngắn. Phải không? Bà nhìn coi đầu có tóc không? Rõ ràng là có chứ. Thì cái chị cúng với chị móc cười quá, tại chị không có nghĩ ra. Lúc đó chị xin lỗi, chị nói trời con xin lỗi mấy thầy, con không nghĩ ra là con nghĩ cái dầu gội đầu này nó cần xía gì ở ngoài chùa, nó là nước phèn. Thì con nghĩ nếu mà gọi sao cũng cục ra tóc nó cứng, con quên đi mấy thầy không có tóc. Thầy nói cũng chị nữa, sao không có tóc, con chứ sao lại con. Thật tình á, quý vị biết con tóc mà nó ngắn chi tới này là bụi nó bám cho nhiều hơn. Quý vị còn có tóc bảo vệ cái da đầu còn mấy thầy đâu có đâu à. Cho nên bụi như nó bám vô hết, nó dính vô tới cái da đầu đó, nó ngứa gì lắm chứ bộ. Cúng con chai dầu gội đầu à, mà xỉa xối mình. Thì quý vị thấy thật ra là cái tình cái nghĩa rất là quan trọng. Nhưng mà cái chuyện của các bác kia chưa có hết. Thì sao khi các bác nói xong đó, bác nó còn chịu mấy. Mà bây giờ đó, con nói cho thầy nghe, con quyết định 200 ngàn cúng chùa, ta hỏi chùa nào? Bà nói cúng chùa thầy. Được đó. Rồi, 100 ngàn phóng sanh, cùng 100 ngàn bữa nay bị bố thí, vốn còn lại, tụi con mua cốc hỏi bán một chiếc nhà này, sống qua ngày, niệm Phật. Nợ nào đó rồi, rủ mày niệm Phật luôn, bản điện mày che ra. Thầy nói, thấy bà giang hồ, mấy đứa giang hồ kia nữa. Bà nói, bây giờ có hỏi mà muốn lấy, mày lấy đi. Nói rồi mày lấy mày trả tiền nha, cái này của tao bán nha. Mày lấy ra mày trả tiền, trời bà nói. Mà thấy nó hoàn toàn khác với là một cái bác mà bà bế tắc hồi nói. Bà nói chỉ có nước mắt bà khóc. Còn bây giờ là bà nói vui vẻ, mình thấy theo rõ ràng khi cái tâm của mình nó nhìn khác đi, rõ ràng cuộc đời nó sẽ thay đổi khác đi liền. Quý vị đồng ý không? Nó rõ ràng là thầy không có tóc nhưng mà thầy vẫn nhẫn nhơ xài dầu gội đầu. Tức là không có tóc cũng đâu có cái gì đâu, mặc dù mình hơi cưỡng lý một chút xíu là thầy nói cái bà kia bây giờ bà con đi cái chai này chai dầu gội đầu hay là dầu gội tóc. Thật ra cũng may là cái chị chỉ mua cái chân đó là cái chai dầu gội đầu, chứ phải mua nhầm cái chai mà cho ống mượn cái đại diện sinh kia là chết rồi. Thì mà có cái gì mà để ống, có cái gì để mà mượn. Thì chúng tôi mới nói với bác đó, nó thôi được rồi, cảm ơn bác 200.000 đó. Bây giờ thầy ở đây thầy chấp tay thì nguyện cầu Đức Phật chứng minh thì nhận rồi. Vậy thầy cho bác lại 200.000 đó để làm vốn đi buôn. Nhưng mà nhớ là món khá đừng quên thầy nghe. Mình phải có một câu thùng nữa chứ. Thì bác nói không, con phát tâm con cúng rồi, cho nên bây giờ anh đọc cái địa chỉ đi, con răng cửa bưu điện gửi với thầy đi. Thầy nó không, để đi bữa nào thì ghé đến nhà ăn cóc cỏ thì lấy tiền luôn. Thực chất đó là chúng tôi cũng đi tới đó lần để coi bác này bản lĩnh đến cỡ nào, mà chỉ một đêm thôi là tinh thần bác thay đổi được. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái chuyện này rất là đời, nhưng mà khi cái tâm của họ hướng vào thì giúp cho mình có một cái mạnh lực rất là lớn trên con đường tu học. Cho nên chúng tôi phải nói là rất là cảm ơn cuộc đời. Cuộc đời này không đến nỗi quá bi quan như chúng ta nghĩ. Có lẽ nói điều này ra đó, thì quý vị nghĩ là các thầy ở trong chùa không dính gì tới chuyện đời, phải không? Không có nặng nợ vợ con, hay là chồng réo, hay là con khóc, hay là heo kêu, hay nợ đòi, phải không? Cho nên mới nói ra một cái câu mà nó tỉnh quen như thế này: có lâm vào trận mới biết được trận chiến nó ổn tạp tới mức nào, và cái mất mát, cái tan thương nó ở cái cấp độ nào. Quý vị biết, chúng tôi có một lần đi vô trong bệnh viện ung bú. Bệnh viện ung bú ở chỗ gia đình đó, chúng tôi đi vô trong cái phòng quá trị đó. Biết để chi không? Để đi thăm một cô giáo. Thế chúng tôi không có chuyện gì đâu vô đó. Thăm một cô giáo dạy học chúng tôi hồi xưa. Thì chúng tôi thấy trên cái phòng đó nó rất là đẹp, mới xây mà, ở chỗ khu xạ trị gia tóc đó. Không biết quý vị có từng chỗ đó chưa đó biết. À, thôi được xem đi. Thì vô đó chỗ nó đau khổ đó. Chúng tôi thấy người nào mà nãy nhìn đó, chỉ có dáng dấp của tự thần, tức là họ chỉ nhích một bước nữa thôi, họ sẽ lìa xa cõi đời này mãi mãi. Không một người nào có một nụ cười, gương mặt chỉ có là sự u uất và những nỗi niềm. Thì họ biết được ngày mai này họ sẽ đi về chỗ như thế nào. Nếu quý vị biết thì quý vị làm gì? Bán tội dụng gian hết trơn rồi. Bác, nếu bác biết thì bác làm gì, bác nói cho nghe không? Không biết làm gì hả? Biết niệm Phật thôi hả? Rồi còn tiền bạc tính làm sao? Cho con cho cháu hết hả? Không cho thầy à? Chúng tôi đi vô trong đó chúng tôi thấy không có một cái gì gọi là rạng rỡ trên mặt của những người đó. Ngay cả những người khỏe mạnh như mình, nên là mình đi vô đó mình cũng cảm thấy không cười nổi. Vì họ biết á, họ biết được cuộc đời của họ đi về đâu. Từ dáng ngồi cho tới cách đi, có người thì không đến nỗi gầy lắm, nhưng mà cũng có người thì còn da như xương. Họ lê từng bước chân mà mình cảm thấy bước chân đó nó chậm chạp, nặng nề. Chúng ta biết họ chưa mệt về thể xác, nhưng họ cảm thấy mỏi về tâm hồn. Vì từng bước chân đó là mỗi bước tới gần như cửa tử. Có bao giờ quý vị nghĩ mình đang đi tới cửa tử không? Có không? tôi nghĩ quý vị nên tập suy nghĩ để mình đối diện với lại những cái khó khăn cuộc đời, những cái bức ngặt của người thân và những cảnh đen bạc của con người đang đối xử với mình. Thì mình nghĩ mỗi bước mình là bước chân gần đến cửa tử, cho nên không lý do gì mình phải hơn thua hận thù với họ. Ngày mai này mình đã chết, cho nên nói tiếng nói của mình nói hôm nay là tiếng nói của cái người nằm trên mộ, ngày mai chung xuống mộ rồi. Có một hòa thượng là bài thơ tiếng nói của người dưới mộ hay lắm, bữa nào chúng ta sẽ đọc tụi chị nghe, tại bài thơ này dài lắm. Hòa thượng này có bút danh là Ngốc Tử. Ngốc Tử là thằng khờ đó mà làm thơ hay lắm. Nhưng hòa thượng này rất là giỏi, gốc người ở miền Bắc. Thì quý vị biết chúng tôi nhìn ở trên cái gác đó, vì chúng tôi chờ cô phải đi vô trong đó ra, thì chúng tôi thấy trên đó nó có một cái bức thư pháp viết hai câu: cảm ơn đời, mọi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Tự nhiên cái câu đó chúng tôi đã đọc bao nhiêu lần rồi, chúng tôi thấy nó không hay. Nhưng mà khi mình đọc ở cái bối cảnh đó, giữa bao nhiêu người đang giành giật cái sống và cái chết, họ tìm lấy sự sống trong cái cửa tử chật hẹp đó, mà mình thấy câu này nó hay vô cùng, nó chi lý vô cùng. Mỗi ngày của họ trôi qua là một ngày nặng nề, một ngày đau khổ với cái sự mỏi mòn của thân xác. Sức đã kiệt, hơi đã tàn, thì họ còn gì để dấn dương trên cuộc đời này nữa. Nhưng không, họ cần phải có một tinh thần giọng mạnh để đứng lên mà cảm ơn cuộc đời, để mọi sớm mai khi thức dậy, họ biết rằng họ có thêm một ngày nữa, dù đó là ngày cuối cùng của cuộc đời, để họ yêu thương con người. Quý vị thì phải không? Mình có cần yêu thương con người trong những lúc hơi tàn sự kiện đó không? Có cần không? Rất cần. Để làm gì? Để chúng ta không phải tiếc nuối cuộc đời này, để không phải chúng ta phải tham đắm vào trong dục tình, để không phải chúng ta chìm trong những cái rủi ái đó, mà để cho chúng ta hóa giải đi tất cả những nỗi niềm thù hận mà cuộc đời đã đem đến cho chúng ta. Quý vị nghĩ phải không? Mình đã gần chết rồi, hành trang của chúng ta ra đi là gì? Là một tấm lòng bao dung, cùng với lại cái sự tha thứ của mình có bao dung, chúng ta mới có thể bước vào phương trời cao rộng. Có tha thứ, chúng ta mới thanh thản ra đi, không luyến tiếc cuộc đời. Nếu còn lại 2 triệu hận thù thì quý vị nghĩ mình sẽ đi về đâu? Con người mà đột tử thì nó khác, nhưng người mà bị bệnh nan y, những người bị ung thư đó, cái tấm lòng của họ nó không có đủ lớn, cái tinh thần của họ không có đủ mạnh, và cái sự mặc cảm của họ thì lại rất lớn, chín hết. Họ nghĩ họ là người sắp chết, nói không ai nghe, làm không ra tiền, dướng tay dướng chân người thân, họ mặc cảm vô cùng. Thì làm sao trong lòng của họ có thể thanh thản được, chỉ còn lại những cái sự lo âu sầu muộn. Cho nên khi đọc 2 cái câu đó, chúng tôi cảm thấy sao nó hay quá, nó hay vô cùng, để chúng ta hiểu được trong cuộc đời này tràn đầy những cái từng đời, dù bên cạnh chúng ta vẫn còn đó những nỗi niềm thống thiết cho số phận đẻ bạc. Nhưng cái ý đạo mà chúng ta muốn chuyển cho người thì đó là cái điều hạnh phúc nhất cho chúng ta. Sống giữa cuộc đời này, nếu mà chúng ta nó không cần thì người ta sẽ nói ngay mình là cái người nói dối. Tại sao mình không cần? Mình cần rất là nhiều. Mình có cần sự thông cảm của người thân không? Có. Mình có cần cơm áo gạo tiền không? Có. Mình có cần một mái ấm gia đình không? nhưng một ngày kia cơm áo gạo tiền không sung túc, mái ấm gia đình của chúng ta nó tan nát, và sự thông cảm của người thân đã nhường lại cho những lời cay đắng nghiệt ngã, thì quý vị sẽ làm gì? Sẽ còn cần nó nữa? Chính trong những cái quan tình đó, chính trong những cái nghiệt ngã đó, mình sẽ nhận ra mình, và cái đạo đức nó phát sinh từ cái quan niệm đó. Xin thưa với lại quý vị, trong những cái thuận cảnh thì cái đạo đức nó sinh trưởng, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng trong những cái trái ngang mà nó tăng trưởng và nó hiện hành, thì đó mới là người có tu tập, mới gọi là hành giả. Quý vị tu một ngày, quý vị đừng cầu cái chuyện thuận, mà hãy ở trong cái đợt đó làm cho hoa lòng của mình nó nở. Thì như vậy ý đạo nó sẽ chuyển vào trong tình đời, dù tình đời lắm trang ngang, dù tình đời chỉ còn là những giọt nước mắt phụ vàng, nhưng ý đạo của vị thọ vào thì tình đời đó sẽ thăng hoa cuộc sống cho chúng ta. Cho nên phải cảm ơn đời, dù cuộc đời nó còn nhiều ngang trái, có nhiều do bể, nhưng chúng ta cũng cảm thấy nơi đó có được một chút gì đó, sự yêu thương, sự thông cảm của chính mình đối với bản thân mình, từ đó là rất màu mỡ để chia sẻ với mọi người. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy được bình yên trong cuộc sống này. Đạo Phật gọi cái đó là người biết sống một mình và biết chia sẻ mọi người, hay gọi là người biết chinh phục nghiệp chướng của mình và trở thành một đại dũng sĩ, chiến thắng được tất cả các kẻ thù từ trong cái tâm tham đắm hận thù và chấp ngã của mình. Đó là chiến công quan trọng nhất. Còn mình gây lỗi người ta thì xin thưa, khỏi cần cũng biết mình sẽ chiếm con thắng, phải không? Mình là tốt nghiệp trường gây lỗi mà, cho nên cỡ nào gây cũng được á, dù vô chùa cũng gây luôn. Đời ngũ trượt con nguyện lùi bước, đã vô chùa khổ cũng đem theo, khổ quá Phật ơi. Vâng, kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, quý vị sắp xếp tất cả những công việc riêng của mình đến ngồi ở đây, dù nắng dù gió quý vị vẫn ngồi. Chúng tôi nghĩ đó chính là tình đời ý đạo mà quý vị tặng cho tất cả những người tu chúng tôi. Chúng tôi thì không có gì ngoài cái thân tứ đại này, nhưng chỉ có tấm lòng. Xin gửi lại tất cả quý vị nhận đời mang áo bát cơm, tặng đời trọn cả tâm hồn thành cao. Chính nhờ tình đời ý đạo. Rồi quý vị có thắc mắc cái gì không? Có cần trao hỏi thêm cái này thì chúng ta nêu ra. Dạ, xin mời. Mời cô giơ tay.
Chào cô Như Phật, chào thầy. Dạ, con có một câu hỏi là, ví dụ như là, nếu như là các bậc cha mẹ của mình đó, giống như là bậc cô giáo, bậc thầy, mà có những cái hành động cử chỉ mà làm cho mình mất đi cái gì tôn kính đó, mình cảm thấy trong lòng mình nó hụt hẳn, có cái gì cũng khó chịu, nhưng mà giống như là trong cái trường hợp đó thì mình phải đối xử làm sao, mình phải làm sao cho nó hợp tình. Nhà con có một câu hỏi nữa là,
thì đối với là các bậc trưởng bối như là cha mẹ, cô chú hay là thầy cô giáo dạy học, mà có một cái việc làm gì đó hay là có một cái hành động gì của họ khiến cho mình cảm thấy bị hụt hẫng không? Thì lúc đó làm gì để cho mình đỡ khó chịu? Con muốn hỏi vậy không? Thầy nghĩ niệm Phật thôi chứ làm gì giờ? Tại thầy đi chùa thì chỉ có niệm Phật thôi, chứ không lẽ bây giờ con đi gây lại với họ? Tại vì sao? Con biết khi con nhận ra được cái sự hụt hẫng đó là mình đã bất đồng quan điểm với họ, mình không đồng tình với lại việc làm của họ. Nhưng tại sao mình không đồng tình? Mình không đồng tình vì mình không chấp nhận được tất cả những cái điều họ nói, những gì họ làm. Nhưng mà trong suốt cái thời gian con không đồng tình, con thấy con khó chịu, rất khó chịu, phải không? Cho nên khi mà mình nghe xong cái chuyện đó, mình vô đóng cửa phòng, đóng nhẹ nhàng không? Mình nghe cái ầm hả? Cậu đi bước chân nào bước chân đấy, có nhẹ nhàng tơ liễu buông mạnh hay là bước bình 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 hả? Có không? Có. Cảm giác nó rất là khó chịu, nhưng mà làm sao để giải tỏa? Con nên nhớ, người lớn á lúc nào họ cũng bảo thủ hết. Xin lỗi các chị lớn ở đây. Bữa nay là thầy phải mắc cho mấy cái nhỏ nó biết đối phó với lại cái gì. Những người làm cha làm mẹ con biết không, lúc nào họ cũng nghĩ họ đúng hơn con. Dù họ làm cũng đúng, họ cũng bảo thủ họ đúng. Và họ không đủ cái can đảm để họ nhìn nhận lỗi với con cái đâu. Mà đã biết cái tâm lý đó, cho nên đừng có ép họ khi mình bất đồng. Mình đừng có phản ứng liền là con không đồng ý, ba nó sai, mẹ làm vậy, hoặc là chỉ thầy cô giáo rồi một ghê gớm hơn nữa, con biết không? Tại vì sao? Đó là ông thầy mà mô phạm, thì mô phạm là cái khuôn phép quá nặng, cái khuôn nó méo không? Có, nhưng mà họ không chịu. Tại chữ mô phạm không nghĩa là cái khuôn phép. Thì cái khuôn phép lúc nào cũng là cái mẫu hết, nhưng mà có khi cũng là cái khuôn đó, nó bị bớt, bị méo, bị hư, bị bể. Nhưng mà họ không chịu nhận ra đâu. Cho nên con phản ứng thì con sẽ còn khổ hơn, sẽ bị cái lực nó dội ngược lại, giống như cái banh á, con chọi vô đường á, thì nó sẽ chọi lại, con không thấy là trúng cái mặt của mình á, trúng với cái lực mạnh nó là mình chọi vô á. Cho nên trong trường hợp đó, thứ nhất là con niệm Phật để tạm thời con quên đi mấy người kia, khỏi niệm Phật, niệm bồi, nhưng mà trong lòng con vẫn còn chưa giải quyết dứt điểm, con nên lắng mặt một chút xíu để rồi con bình tĩnh trở lại, con tới con nói chuyện với họ, nói chuyện với ba mẹ của mình, trả tiền với mẹ thì con tới con ôm vai mẹ, con mới nói là tại con không có tốt. Nếu mẹ con là người biết suy nghĩ, lập tức mẹ con sẽ mang ơn con, sẽ quay lại xin lỗi con. Tại vì bất kỳ một bà mẹ nào đó mà la rầy con cái đều có một cái chút xíu của cái tình thương mẫu tử, chứ không phải ép con hết đâu con. Có lúc bực bội vì cuộc đời ngang trái cho nên la rầy con lớn tiếng, nhưng mà đằng sau nó vẫn còn có một cái chất mềm của trái tim người mẹ đã chia sẻ cho con. Cho nên khi mình nói cái lời nói, lập tức mẹ con sẽ quay lại và suy nghĩ rằng tại sao mình la oan con mình, mình làm không đúng, thì cái lời xin lỗi nó sẽ là cái sự bù đắp rất là lớn, khiến cho mẹ con thông cảm hơn. Đối với ba cũng vậy, đối với thầy cô giáo con cũng làm như vậy. Con có bị điện thoại đâu, con chỉ lén chút xíu thôi, tới con nói nhỏ một tiếng thôi, nhưng mà thật ra cái giá trị con mình nâng lên rất là cao nếu những người đó là những người biết suy nghĩ.
Dạ, buồn chị cũng nhiều hơn thầy luôn. Vì cuộc đời nó quá nhiều khổ. Cho nên con muốn thôi, con bước vào con đường thôi, thầy thầy muốn.
Rất là cảm ơn bác một trái tim vĩ đại. Khi thì con đi vào trong cửa thiền cũng có nghĩa là thoải mái, không có chia sẻ những cái nỗi niềm của con của mình. Chỉ còn lại cái niềm tin thôi. Niềm tin bất hoại hướng dẫn tam bảo mà gửi đến đứa con nhỏ của mình. Nên chúng tôi đã chứng kiến cảnh có dư luận thuyết pháp của những người mẹ tiện con nhập để thiền, nhưng mà xin thưa ông tình trạng còn của điên đó, con của mình có tu được hay không hoàn toàn cho cái tâm của những người làm cha làm mẹ mà phải tu ở nhà để làm cái một động lực giúp cho con của mình được xuất gia tu cho đến ngày công thành quả mãn. Vâng, rất là cảm ơn thầy. Chúc mừng con có một người mẹ rất là vĩ đại.
Thank you. Ta sẽ nghe quý cộng siêu thông. Nam mô Diệm Viên Vương Bồ Tát. Nam mô Diệm Viên Vương Bồ Tát. Nam mô Diệm Viên Vương Bồ Tát. Nam mô Diệm Viên Vương Bồ Tát.
Nam mô Quan Lai Tâm Bồ Tát.